trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe 30 phút chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, ngày 18 tháng 7 năm 1977, Việt Nam và Lào đã thỏa thuận ký kết hiệp ước hữu nghị và hợp tác nhằm tăng cường sự tin cậy và hợp tác lâu dài giữa hai nước. Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào là một điển hình, một hình mẫu hiếm có về sự gắn kết bền chặt thủy chung, trong sáng và đầy hiệu quả giữa hai dân tộc đấu tranh vì độc lập, tự do và tiến bộ xã hội.
45 năm qua, hiệp ước đã trở thành một tài sản quý giá và có ý nghĩa vô cùng quan trọng, là cơ sở pháp lý vững chắc cho việc tăng cường và mở rộng mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào trong thời kỳ đổi mới, tạo cơ sở để hai bên tiến tới ký kết hàng loạt các văn kiện và thỏa thuận hợp tác ngày nay.
Sáng nay tại thủ đô Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào, 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào.
Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu bật những dấu ấn lịch sử gắn bó mật thiết giữa hai đảng, hai nước và nhân dân hai dân tộc Việt Nam-Lào, quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, tình đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa Việt Nam và Lào là quy luật khách quan, là nhân tố có ý nghĩa sống còn của mỗi đảng, mỗi nước, đồng thời là tài sản chung vô giá và là nền tảng để hai nước cùng phát huy trong các giai đoạn lịch sử tiếp theo. Việt Nam và Lào không chỉ là hai nước láng giềng mà là hai nước anh em, đồng chí.
Trong lễ kỷ niệm, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào Bunthorn Chisimany đã khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn kiên định và coi đây là trách nhiệm của mình trong việc phát huy truyền thống quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam, được trải qua bao thử thách và dày công vun đắp bằng mồ hôi, xương máu của các chiến sĩ anh hùng cũng như nhân dân hai nước để mãi được trường tồn, mang lại lợi ích thiết thực tối đa cho nhân dân hai nước. Xin được tiếp tục chương trình với các nội dung chính. Bí thư Thành ủy Cần Thơ tiếp lãnh đạo tập đoàn SK Group Hàn Quốc.
Nhiều trẻ dư cân mắc sốt xuất huyết biến chứng nặng và nhiều trường hợp mắc sốt xuất huyết là người lớn.
Từ ngày 1 tháng 9, kêu gọi và phân phối nguồn từ thiện phải mở sổ kế toán ghi chép minh bạch.
Học sinh lớp 11 trường Trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng xuất sắc đạt huy chương đồng cuộc thi Olympic sinh học quốc tế.
Giá xăng dầu có thể tiếp tục giảm mạnh.
Trong phần tin thế giới, Ghana ghi nhận ca đầu tiên nhiễm virus Marburg, căn bệnh liên quan đến Ebola.
Nắng nóng như thiêu đốt tại nhiều quốc gia. Trước tiên là các thông tin vừa diễn ra trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị, chiều nay, ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đã có buổi tiếp ngài Quan Minju, Phó Chủ tịch kiêm Chánh Văn phòng Chủ tịch tập đoàn SK Group. SK Group là tập đoàn công nghiệp hàng đầu của Hàn Quốc, hoạt động trong một loạt lĩnh vực từ viễn thông đến hóa chất. SK Group đã vượt qua Hyundai Motor Group để trở thành tập đoàn kinh tế lớn thứ hai Hàn Quốc về khối lượng tài sản. Tính đến cuối năm ngoái thì tổng tài sản của SK Group đạt 291.000 tỷ won, tăng khoảng 52.000 tỷ won so với năm 2020.
Ông Lê Quang Mạnh thông tin nhanh về sự phát triển của thành phố Cần Thơ trong những năm gần đây, trong đó đặc biệt là hạ tầng giao thông và tới đây sẽ có nhiều tuyến cao tốc đến thành phố Cần Thơ như Phnom Penh, An Giang, Cần Thơ, Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng, Cần Thơ, Cà Mau và cả đường sắt từ thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Thơ. Bí thư Thành ủy Cần Thơ cũng cho biết, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ cũng có những nghị quyết rất quan trọng để phát triển thành phố Cần Thơ. Thành phố cũng đã trình Chính phủ về quy hoạch tổng thể. trong đó có dành không gian để các nhà đầu tư đến thành phố và hiện đang có nhiều nhà đầu tư nước ngoài rất quan tâm. Ngài Quang Minyu cho biết, tập đoàn SK Group đã đầu tư rất lớn ở Mỹ, Trung Quốc và hiện đang tìm hiểu và sẽ nghiên cứu đầu tư tại Việt Nam, trong đó có Cần Thơ. Năm 2021, tập đoàn đã ký một thỏa thuận với Việt Nam để thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh doanh thân thiện với môi trường, như các lĩnh vực liên quan đến cắt giảm khí thải carbon, hydro và công nghệ số.
Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh mong muốn sau buổi gặp gỡ này thì những hợp tác giữa Cần Thơ và tập đoàn SK Group sẽ sớm đơm hoa kết trái. Trong chiều nay, ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo tại hội nghị của Sở Nội vụ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm nay. Tham dự còn có ông Lê Tấn Thủ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy.
Sở Nội vụ rất nỗ lực đổi mới sáng tạo và tạo được những chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực của ngành, qua đó có đóng góp quan trọng vào kết quả tích cực của thành phố nói chung. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu ngành nội vụ, nhất là giám đốc sở, chú trọng tập trung nhiều vấn đề, trong đó có việc tham mưu gắn trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức cơ quan đơn vị với kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, kết quả giải ngân vốn đầu tư công, tập trung cải cách hành chính quyết liệt đồng bộ, việc chuyển đổi số của ngành, của địa phương nhằm xây dựng chính quyền số gắn với phát triển mạnh kinh tế số, xã hội số cần được phối hợp thực hiện chặt chẽ.
Tại hội nghị, ông Châu Việt Tha, giám đốc Sở Nội vụ, vinh dự nhận Quân chương Lao động hạng nhì, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc. Nhiều cá nhân thuộc sở nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Hỗ trợ 166 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, ra mắt 9 mô hình liên kết phát triển kinh tế trên các lĩnh vực, phát huy các ngành nghề truyền thống là những kết quả nổi bật của phụ nữ thành phố Cần Thơ đạt được trong 6 tháng đầu năm nay, được nhấn mạnh tại hội nghị Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ lần thứ 3, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban dân vận Thành ủy Cần Thơ đến dự.
Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của các cấp hội phụ nữ thành phố trong 6 tháng qua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ Phạm Văn Hiểu cũng chỉ đạo các cấp hội phụ nữ thành phố tăng cường rà soát các chỉ tiêu nhiệm vụ năm, đề ra nhiệm vụ giải pháp thực hiện thắng lợi nghị quyết nhiệm vụ năm 2022, đồng thời đổi mới mạnh mẽ nội dung phương thức hoạt động hướng về cơ sở địa bàn dân cư đến từng hội viên phụ nữ, thực hiện tốt các hoạt động chăm lo đời sống cho hội viên, xây dựng đội ngũ cán bộ hội có bản lĩnh chính trị, năng lực, tư duy đổi mới, có kỹ năng vận động phụ nữ và khả năng thích ứng với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tại hội nghị, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ cũng thông qua dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, ký kết với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố về chương trình phối hợp tuyên truyền, củng cố tổ chức, phát huy vai trò của hội phụ nữ cơ sở. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ tổng kết và trao giải hội thi dân vũ thể thao trực tuyến trong hệ thống hội với chủ đề vũ điệu khỏe đẹp với một giải nhất, hai giải nhì, hai giải ba và sáu giải khuyến khích, đồng thời trao bảng tượng trưng nhận đỡ đầu cho hai em học sinh mồ côi do tác động của dịch COVID-19 đến năm 18 tuổi. Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ then chốt trong việc hoàn thành nghị quyết đảng bộ quận năm 2022. Từ đó, đảng bộ quận Ô Môn đã đưa ra những giải pháp phù hợp với tình hình thực tế để về đích chỉ tiêu phát triển đảng ngay trong quý 2.
Ngày 10 tháng 2 năm 2022, đảng bộ phường Long Hưng đã về đích chỉ tiêu phát triển đảng năm 2022 với 12 đảng viên mới được kết nạp, đạt 100% chỉ tiêu. Đồng chí Trần Ngọc Trí, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Long Hưng cho biết.
Ngay từ đầu năm đó thì chúng tôi xem đây là một trong những cái nhiệm vụ trọng tâm trong cái xây dựng hệ thống chính trị của tổ chức đảng. Vì vậy chúng tôi cũng đã triển khai và giao chỉ tiêu trên cơ sở cái chỉ tiêu nghị quyết của nhiệm kỳ, chỉ tiêu năm được quận ủy giao. Trên cơ sở đó chúng tôi cũng đã giao chỉ tiêu cho các cái chi bộ trực thuộc để bồi dưỡng phát triển đảng viên.
Được biết đây cũng là đảng bộ hoàn thành sớm nhất chỉ tiêu phát triển đảng năm 2022 được đảng bộ quận Ô Môn khen thưởng. Chị Phạm Thị Ngọc Trâm, trưởng ban công tác mặt trận khu vực Long Thành, là một trong 12 đảng viên mới được kết nạp trong năm 2022 của đảng bộ phường Long Hưng, được vinh dự đứng vào hàng ngũ của đảng. Chị Ngọc Trâm tâm sự.
Hiện nay với vai trò là đảng viên thì tôi càng thấy mình cần phấn đấu nhiều hơn nữa để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, để xứng đáng trở thành đảng viên chính thức, góp phần làm cho chi bộ đảng ngày càng trong sạch vững mạnh hơn.
cũng là một trong số tổ chức cơ sở đảng được đảng bộ quận khen thưởng vì đạt thành tích tốt trong nhiệm vụ phát triển đảng. Đảng bộ phường Thới Long đã hoàn thành chỉ tiêu này vào cuối quý 1 năm nay, với 17 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu năm. Đồng thời đây còn là đơn vị có số lượng đảng viên mới kết nạp cao nhất của quận trong năm 2022. Đồng chí Võ Minh Triều, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thới Long nói rõ hơn.
Nguồn thì chúng tôi tập trung do thứ nhất là vào cái lực lượng thanh niên mà chuẩn bị lên đường nhập ngũ đó. Cái thứ hai là rà soát các cái nguồn ở khu vực đối với các cái đoàn thể.
145, đó là số lượng đảng viên mới kết nạp năm 2022 của Đảng bộ quận Ô Môn, đạt 100% chỉ tiêu. Thành tích này đạt được vào cuối quý 2 vừa rồi. Đồng chí Nguyễn Quang Ba, Bí thư Quận ủy Ô Môn cho biết thêm.
Thân tôi cũng như các đồng chí trong ban thường vụ thì cái số lượng thì mình cũng có cần. Nhưng mà đối với Quận ủy Ô Môn này thì tôi thấy là cái cần nhất là cần cái chất lượng. Bởi vì khi mình kết nạp đảng vô thì để anh em để làm cái gì, cống hiến cái gì, hỗ trợ cho cái gì. Chứ không phải vô có cái số để mình coi như là mình báo là mình đạt hoặc mình vượt. Nhưng mà cái chính là cái chất lượng, rồi đảng viên vào đảng để làm cái gì. Đó, cho nên là cái này là quận ủy hết sức quan tâm và bản thân tôi cũng quan tâm và chỉ đạo trong ban thường vụ cũng như là tất cả các cơ sở đảng là phải quan tâm cái này.
Trong số đảng viên mới kết nạp có 67 đảng viên có trình độ đại học chiếm 46,2%, tăng 97,1% so với cùng kỳ. 99 đảng viên có tuổi đời từ 18 đến 30 chiếm 68,2% số đảng viên mới, tăng 3,1% so với năm ngoái. Hiện nay, toàn đảng bộ quận Ô Môn có 3.725 đảng viên, sinh hoạt ở 41 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Với tuổi đời ngày càng trẻ, trình độ học vấn càng cao, các đồng chí đảng viên mới luôn là đầu tàu trong mọi phong trào, chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước, đưa đảng bộ quận nhà hoàn thành xuất sắc nghị quyết năm 2022.
Thưa quý vị, tiếp tục các hoạt động đền ơn đáp nghĩa trong chương trình Trở lại mái trường xưa. Sáng nay, đoàn cựu học sinh trường Lý Tự Trọng khu Tây Nam Bộ đã đến tặng quà và khởi công nhà tình bạn tại xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.
Tại đây, đoàn đã trao 55 phần quà cho mẹ Việt Nam Anh Hùng, các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng. Và cũng trong sáng nay, đoàn đã tổ chức lễ khởi công xây nhà cho gia đình bà Nguyễn Thị Song, hiện đang thờ cúng liệt sĩ Nguyễn Diệt Lược, cũng là học sinh của trường Lý Tự Trọng khu Tây Nam Bộ. Ngôi nhà có tổng diện tích 53m², kinh phí xây dựng dự kiến 186 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này đều được các mạnh thường quân và cựu học sinh trường Lý Tự Trọng khu Tây Nam Bộ tài trợ.
Hôm nay, Bộ Giáo dục Đào tạo nhận được thông tin về kết quả chính thức của đội tuyển quốc gia Việt Nam tại Olympic Sinh học Quốc tế năm 2022, gọi tắt là IPO 2022, được tổ chức tại Armenia từ ngày 10 tháng 7 đến 18 tháng 7, với sự tham gia của 63 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ba nước làm quan sát viên với 231 thí sinh tham dự. Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết đội tuyển quốc gia Việt Nam gồm có 4 học sinh dự thi. Kết quả 4 trên tổng số 4 học sinh đều đoạt giải, gồm có 1 huy chương bạc, 3 huy chương đồng.
Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, tại cuộc thi Olympic Sinh học Quốc tế năm nay, em Đỗ Trọng Phước Nguyên, học sinh lớp 11 trường Trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng, xuất sắc đạt huy chương đồng. Cuộc thi Olympic Sinh học Quốc tế năm 2021, đoàn học sinh Việt Nam được 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Thành phố Cần Thơ vinh dự có em Đặng Lê Minh Khang, cựu học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng đoạt huy chương vàng. Như vậy, sau 2 năm liên tục, thành phố Cần Thơ đều có học sinh đạt giải tại cuộc thi quốc tế.
Thành tích của đội tuyển quốc gia Việt Nam tại Olympic Sinh học Quốc tế 2022 tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục phổ thông, ghi dấu vị trí của học sinh giỏi sinh học nước nhà trên đấu trường quốc tế. Thành tích này tiếp tục là niềm cảm hứng, tạo động lực cho các thế hệ học sinh trong việc theo đuổi niềm đam mê về bộ môn khoa học này. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn khảo sát tình hình sản xuất chế biến nông sản và trao đổi thông tin để thúc đẩy xuất khẩu nông sản. Tham dự còn có Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn VNPT Cần Thơ để xúc tiến quảng bá cho sản phẩm nông nghiệp của Cần Thơ.
Chuyến công tác của tỉnh Lạng Sơn nhằm học tập trao đổi kinh nghiệm quản lý nhà nước về thương mại, xúc tiến thương mại, khảo sát thực tế tại các cơ sở dùng trồng trái cây, cơ sở sản xuất chế biến nông sản xuất khẩu của các địa phương. Lạng Sơn cũng cung cấp thông tin về hoạt động của các cửa khẩu, các biện pháp quản lý, kiểm tra của phía Trung Quốc. Qua đó, đề xuất các phương án sản xuất kinh doanh cho phù hợp để thuận lợi trong việc điều tiết hàng hóa lên cửa khẩu.
Cần Thơ có 39 doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Trung Quốc, trong đó 33 doanh nghiệp xuất khẩu gạo, thủy sản, nông sản và nông sản chế biến. Các doanh nghiệp thành phố Cần Thơ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc chủ yếu theo hình thức chính ngạch. Ngành công thương hai địa phương cũng có những thống nhất để mở rộng kết nối thị trường, giới thiệu quảng bá sản phẩm đặc trưng, đặc sản để hỗ trợ doanh nghiệp, nhà nông tiêu thụ hàng hóa được thuận lợi hơn. Thưa quý vị, năm 2022, Đảng bộ xã Trường Long, huyện Phong Điền đề ra mục tiêu đưa xã Trường Long về đích nông thôn mới nâng cao. Để hoàn thành theo nghị quyết đề ra, ngay từ đầu năm, các ủy chính quyền xã đã hoàn tất công tác rà soát các tiêu chí chưa đạt để tập trung thực hiện hiệu quả, phấn đấu đến cuối năm nay được công nhận xã nông thôn mới nâng cao. Ghi nhận sau đây của phóng viên Thái Hằng.
Hiện nay, 100% đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa quá hoặc bê tông quá. 100% đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa. Đường trục chính nội đồng được cứng quá, đáp ứng yêu cầu sản xuất và vận chuyển hàng hóa. Từ đầu năm, xã tiếp tục thực hiện hai tuyến lộ giao thông nông thôn ấp Trường Phú B, rộng 3,5 m, chiều dài 2,600 m. Ông Phạm Văn Tư ở ấp Trường Phú B, xã Trường Long, huyện Phong Điền phấn khởi nói:
"Tôi là một nông dân ấp Trường Phú B, nghe địa phương báo đầu tư để xây dựng giao thông nông thôn của ấp Trường Phú B thì bản thân tôi là nông dân rất là phấn khởi và sẽ góp phần cùng xây dựng để phục vụ cho bà con đi lại thuận lợi, là để chuyển hàng nông sản thực phẩm, để có tạo điều kiện cho nông dân phát triển kinh tế của gia đình và xã hội nói chung."
Bên cạnh đó, số hộ dùng điện thường xuyên an toàn trên địa bàn xã cũng đạt 99,7%. Tất cả 16 ấp đạt tiêu chuẩn chăn quá. Đến nay, xã Trường Long đã hoàn thành 14 trên tổng số 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Còn lại 5 tiêu chí chưa hoàn thành là tiêu chí về giáo dục, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo và tổ chức sản xuất đang được xã quan tâm chỉ đạo thực hiện để hoàn thành. Mức thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2021 của xã đạt trên 57.500.000 đồng một người một năm. Trong khi đó, tiêu chí nông thôn mới nâng cao là 64 triệu đồng một người một năm. Còn về số người tham gia bảo hiểm y tế, xã chỉ đạt gần 80% so với chỉ tiêu là 95%. Tỷ lệ hộ nghèo của xã là 0,87%, cao hơn so với chỉ tiêu là 0,2%. Về tiêu chí tổ chức sản xuất là phải có sản phẩm OCOP được xếp hạng đạt chuẩn hoặc tương đương còn thời hạn. Hiện tại thì xã chưa có. Và để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, thì xã Trường Long cũng đã đề ra những giải pháp thực hiện trong thời gian tới một cách cụ thể. Trong đó phấn đấu nâng thu nhập bình quân đầu người đạt 64 triệu đồng một người một năm, cũng như giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,2% trong năm 2022. Ông Nguyễn Văn Sáu, Bí thư Đảng ủy xã Trường Long, huyện Phong Điền cho biết thêm:
"Thì về phía xã tiếp tục chỉ đạo trong cái cơ cấu về tái cơ cấu nông nghiệp của theo của huyện. Cái hai là tập trung cho các tổ hợp tác xã, ví dụ vườn cây ăn trái, bí sữa, chanh không hạt để nâng lên thu nhập."
Về chỉ tiêu giáo dục, ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền cho biết:
"Trường Long là có 5 cái điểm trường cần phải là nâng cấp, mở rộng, thì có kế hoạch và hiện nay đang là phê duyệt các cái chủ trương để làm như thế nào sớm có cái khởi công là nhanh nhất để mà cuối năm hoàn thành về cái tiêu chí này."
Về tiêu chí tổ chức sản xuất, hiện tại xã đã đăng ký sản phẩm vú sữa đạt chuẩn sản phẩm OCOP, còn lại chỉ tiêu về bảo hiểm y tế. Xã đang tích cực phối hợp với các ban ngành đoàn thể tuyên truyền đến người dân về lợi ích của việc tham gia bảo hiểm y tế, cũng như là giải quyết thắc mắc của từng trường hợp cụ thể để người dân an tâm, hăng hái tham gia bảo hiểm y tế. Dù còn khó khăn trong quá trình triển khai các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nhưng kết quả đã đạt được cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị. Tin tưởng rằng xã Trường Long, huyện Phong Điền sẽ về đích nông thôn mới nâng cao vào cuối năm nay.
Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, số ca mắc đang gia tăng đột biến tại tỉnh Đắk Lắk. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng qua thì số ca mắc sốt xuất huyết đã tăng gần gấp đôi so với con số 722 ca thống kê 6 tháng đầu năm nay.
Nếu so với cùng kỳ năm ngoái, con số 1.300 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại Đắk Lắk đang gấp hơn 4 lần. Hiện có 76 ổ dịch xuất hiện ở tất cả 15 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh và chưa có trường hợp tử vong. Đặc biệt là số ca mắc cao ghi nhận tại các huyện Ia Súp, Buôn Đôn, Krông Bắc, còn các huyện khác thì mắc rải rác.
Chỉ trong 2 tuần, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh đã cứu sống 5 trường hợp trẻ dư cân bị mắc sốt xuất huyết nặng, biến chứng nguy kịch. Đa số những trường hợp này được phụ huynh đưa đến bệnh viện khi trẻ sốt cao đến ngày thứ 3, thứ 4 và trên nền dư cân béo phì. Khi đó trẻ đã vào sốc suy đa cơ quan, rối loạn đông máu, xuất huyết tiêu hóa, tổn thương gan. Thưa quý vị, sốt xuất huyết là một trong những căn bệnh truyền nhiễm phổ biến, xuất hiện theo mùa và nếu không có biện pháp điều trị kịp thời sẽ gây ra biến chứng nguy hiểm đến tính mạng của người bệnh. Hiện nay thì sốt xuất huyết không chỉ xảy ra ở trẻ nhỏ mà còn ở người lớn. Bệnh thường có những triệu chứng cảnh báo khá giống nhau. Ghi nhận sáng nay của phóng viên thời sự tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ.
Bệnh nhân Nguyễn Tú Quyên, nhà ở phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, bị sốt gần 2 ngày, uống thuốc hạ sốt mà không hết. Người thì nổi mẩn đỏ ngoài da, mệt mỏi kéo dài. Bệnh nhân đến cơ sở y tế tư nhân xét nghiệm máu mới hay là mình bị sốt xuất huyết và nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ. Qua chẩn đoán và điều trị, bác sĩ kết luận bệnh nhân bị sốt xuất huyết không có dấu hiệu cảnh báo, theo bệnh trào ngược dạ dày và thực quản. Bệnh nhân Nguyễn Tú Quyên, phường An Hòa, quận Ninh Kiều kể.
Mới đầu là bị lạnh, em thấy lạnh, quá trời lạnh luôn, là cái nó bắt đầu nó sốt. Mà nó sốt theo cơn á, sốt xong rồi uống thuốc hạ sốt rồi nó hết rồi. Cỡ chừng 4-5 tiếng sau là sốt lại, nó cứ làm vậy hoài đó. Cứ uống thuốc hạ sốt rồi sốt lại, sốt hoài vậy đó.
Tương tự, bệnh nhân Nguyễn Thị Hồng Dung, cư ngụ xã Đồng Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, cũng bị sốt cao đột ngột, nhức đầu, chán ăn, buồn nôn. Bệnh nhân mua thuốc ngoài nhà thuốc uống nhiều ngày liền liên tục mà không khỏi, đến khi kiệt sức, người nhà đưa bệnh nhân đến cấp cứu tại bệnh viện. Bệnh nhân Nguyễn Thị Hồng Dung, xã Đồng Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, nói.
Dạ, lúc đầu thì cũng nóng lạnh, uống thuốc cũng 1.5 ngày, xong rồi mới đi lên bệnh viện ở quận Cái Răng xét nghiệm ra bị sốt xuất huyết rồi mới chuyển lên Đa khoa thành phố.
Sốt xuất huyết có 3 cấp độ, đặc biệt ở cấp độ 3, bệnh có biến chứng khác cũng xuất hiện, tiến triển nhanh có thể dẫn đến suy đa tạng, sốt xuất huyết và viêm cơ tim, rất nguy hiểm đến tính mạng người bệnh. Bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Văn Phúc, trưởng khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ cho biết.
Thường bệnh nhân đến đa số là hay trễ. Cho nên trễ thì bệnh nhân nó diễn biến rất là phức tạp. Chúng tôi phải tiếp nhận và xử lý rất là nhanh chóng và kịp thời. Bệnh nhân vào thì có sốc thì chúng tôi phải tiến hành chống sốc ngay. Tất cả cái gì là cũng đều gấp hết. Đây là một bệnh lý cấp tính. Do đó chúng tôi làm việc ở đây rất là tích cực.
Từ đầu tháng 5 đến ngày 18 tháng 7, tức là ngày hôm nay, thì khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ đã tiếp nhận và điều trị nội trú cho 454 ca sốt xuất huyết đen mức độ nặng. Trung bình mỗi ngày thì khoa điều trị nội trú cho từ 39 đến 40 ca sốt xuất huyết có cảnh báo và nặng ở Cần Thơ và các tỉnh giáp ranh. Tỷ lệ bệnh chiếm hơn 2/3 bệnh nhân của khoa. Tính đến ngày 15 tháng 7 năm 2022, thành phố Cần Thơ ghi nhận 2.102 ca sốt xuất huyết, tăng hơn gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Quận Ninh Kiều là địa phương có số ca mắc nhiều nhất với 449 ca. Tiếp theo là thông tin y tế liên quan đến biến chủng BA.5 và thời gian tái nhiễm COVID-19. Thưa quý vị, các chuyên gia cảnh báo những người từng nhiễm COVID-19 có nguy cơ tái nhiễm chỉ sau 4 tuần. Chủng BA.5 của Omicron được đánh giá có khả năng chống lại các kháng thể cao hơn, do đó việc từng nhiễm COVID-19 sẽ không bảo vệ bạn.
Ở Vương quốc Anh, BA.4 và BA.5 đang tiến tới trở thành những chủng bệnh chiếm ưu thế. Các nhà chuyên môn nhận định triệu chứng khi nhiễm hai chủng trên nhẹ hơn nhưng khả năng tái nhiễm nhanh hơn. Hiện số ca nhiễm trên toàn cầu đang có xu hướng tăng. Theo dữ liệu từ Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh, UKHSA, BA.5 lây lan nhanh hơn 35% so với BA.2, trong khi BA.4 hơn khoảng 19%. Và tháng trước, nghiên cứu tại Đại học Hoàng gia London xác nhận, nhiều người ở Anh không còn miễn nhiễm với virus SARS-CoV-2.
Cơ quan Y tế Ghana hôm qua thông báo 2 trường hợp nhiễm virus Marburg. Đây là lần đầu tiên căn bệnh liên quan đến Ebola được phát hiện tại quốc gia Tây Phi này.
Trước đó, trong tháng này, các mẫu máu của 2 người ở vùng Ashanti cho thấy họ nhiễm virus Marburg. và các mẫu máu đã được gửi tới viện Pasteur tại Senegal và đã được xác nhận. Virus Marburg có thể lây lan từ các động vật nhiễm, trong đó có loài dơi. Hiện chưa có vaccine cũng như cách điều trị virus này. Các triệu chứng khi nhiễm Marburg gồm sốt cao và sốt huyết. Người đứng đầu cơ quan y tế Ghana cho biết tổng cộng 98 người được xác định là có tiếp xúc gần với hai ca bệnh trên và đang được cách ly.
Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 9, kêu gọi và phân phối nguồn từ thiện phải mở sổ kế toán ghi chép minh bạch. Đó chính là một trong những nội dung được nêu tại thông tư số 41 vừa được Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội từ thiện.
Về nguyên tắc đối với hoạt động từ thiện, trong thông tư Bộ Tài chính nhấn mạnh tất cả tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân tham gia vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện để làm từ thiện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố, đều phải mở sổ kế toán ghi chép đầy đủ, lập báo cáo và minh bạch thông tin theo quy định.
Sau một tuần giá xăng giảm hơn 3.000 đồng một lít, nhiều doanh nghiệp vận tải hành khách hàng hóa bằng đường bộ trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã bắt đầu có kế hoạch nối lại tuyến vận tải.
Nhiều nhất là các đơn vị thuộc Hợp tác xã vận tải đường bộ thành phố Cần Thơ với trên 36 công ty doanh nghiệp và 350 phương tiện vận tải hành khách, hàng hóa. Kế đến là các doanh nghiệp vận tải truyền thống vận chuyển hành khách hàng hóa tuyến Cần Thơ, Tiền Giang, Bến Tre và một số tuyến từ thành phố Hồ Chí Minh trở ra các tỉnh miền Trung.
Theo một số doanh nghiệp đầu mối xăng dầu, với đà giảm giá hiện nay và đến ngày 21 tháng 7, nếu giá dầu thô tiếp tục lao dốc thì giá xăng dầu trong nước có thể sẽ giảm sâu.
Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy giá dầu thô đã giảm mạnh xuống dưới 100 đô la Mỹ một thùng. Đồng thời giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore cũng tiếp tục giảm mạnh. Trường hợp giá xăng dầu thế giới quay đầu tăng, giá xăng trong nước có thể giảm ít hơn. Và cũng theo Bộ Công Thương, hiện nguồn cung xăng dầu ở thị trường trong nước khá dồi dào, nguồn nhập khẩu trong quý 2 đủ gối đầu sang quý 3.
Một khảo sát gần đây của nền tảng hoteljobs.vn cho thấy những tín hiệu lạc quan về tình hình nhân lực ngành khách sạn trong bối cảnh ngành du lịch dần phục hồi sau dịch bệnh COVID-19.
Đáng chú ý, có đến 80% người được hỏi muốn tiếp tục gắn bó với nghề khách sạn nhà hàng, 16% người sẽ chuyển sang công việc khác nếu có cơ hội và 4% không muốn theo nghề nữa. Đây là tín hiệu đáng mừng cho ngành nhà hàng, khách sạn, du lịch trước làn sóng chuyển việc thời gian qua vì đại dịch COVID-19.
Sáng nay ngày 18 tháng 7, người dân đã phát hiện xác một con cá voi lớn dạt vào khu rừng ngập mặn Bãi Mắm ở thôn Tân Phong, xã Quang Lan, huyện đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Ước tính con cá voi này có thể nặng hàng tấn. Khi được phát hiện thì xác cá voi đang trong quá trình phân hủy mạnh.
Lãnh đạo xã Quang Lạn cho biết là tại khu vực phát hiện, xác cá voi đang trong giai đoạn phân hủy mạnh và nơi xác cá voi dạt vào bờ biển là khu vực xa khu dân cư. Trước đây đã từng có lần là xác cá voi dạt vào bãi biển Quang Lạn nhưng được phát hiện kịp thời nên chính quyền địa phương đã tổ chức chôn cất ngay lập tức. Hiện khu vực này nước đang lên nên việc tiếp cận xử lý xác cá voi gặp không ít khó khăn. Phải đợi khi thủy triều rút thì lực lượng chức năng mới có thể tiếp cận tìm phương án xử lý được.
Thưa quý vị, nắng nóng không phải là điều lạ trong mùa hè, nhưng biến đổi khí hậu, các hiện tượng thời tiết cực đoan khác đang khiến cho nó trở nên thất thường, nguy hiểm và đáng sợ hơn.
Nhiều người hẳn đã nhận ra những thay đổi của thời tiết trong những năm qua. Có thể là cái nóng đổ lửa chưa từng thấy, một cơn giông gây mưa khủng khiếp hoặc là một cơn bão lớn xuất hiện sau một đêm. Biến đổi khí hậu là một phần nguyên nhân và là mối liên hệ dễ thấy nhất là nhiệt độ trái đất ấm lên thì những đợt nhiệt cũng nóng hơn.
Trong 3 tháng qua, mưa bão gây ngập lụt nghiêm trọng, các đợt nắng nóng khắc nghiệt hoành hành tại nhiều khu vực ở Nam Á và châu Âu. Hạn hán kéo dài đang đe dọa đẩy hàng triệu người dân lâm vào nạn đói ở Đông Phi.
Nhiều quốc gia ở Bắc Bán Cầu, đặc biệt là châu Âu, đang chứng kiến đợt nóng kỷ lục, được các nhà khoa học giải thích bởi các yếu tố hệ thống áp suất cận nhiệt đới lan về phía Bắc, gió thổi khí nóng từ sa mạc Sahara và Bắc Phi lên và biến đổi khí hậu.
Tại châu Á, nghiên cứu mới đây cũng cho thấy những ảnh hưởng từ con người lên khí hậu khiến khả năng xảy ra nắng nóng tại khu vực này tăng lên cao gấp 30 lần.
Theo nghiên cứu lớn được công bố trên tạp chí khoa học vào ngày 28 tháng 6, thì hiện tại nguy cơ xảy ra một đợt nắng nóng gay gắt cao gấp 3 lần và mức nhiệt độ đỉnh điểm cao hơn khoảng 1 độ C so với thời kỳ chưa ghi nhận tình trạng biến đổi khí hậu. Các nhà khoa học cũng nhận thấy nguy cơ xảy ra bão lớn cũng tăng gấp 10 lần do biến đổi khí hậu.
Bà Ryder Case Otto, giảng viên cao cấp về khoa học khí hậu tại Viện Grantham, Đại học Hoàng gia London cho biết, chỉ riêng các đợt nắng nóng ở châu Âu đã tăng tần suất lên tới 100 hoặc hơn do việc xả khí thải nhà kính vào bầu khí quyển. Biến đổi khí hậu là một yếu tố có ảnh hưởng lớn đến nắng nóng, khiến nắng nóng tăng tần suất, cường độ và thời lượng trên khắp thế giới.
Biến đổi khí hậu đang khiến các đợt nắng nóng trở nên nóng hơn và kéo dài hơn trên khắp thế giới. Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng nhiều đợt nắng nóng đặc biệt dữ dội hơn do sự thay đổi khí hậu do con người gây ra.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại 30 phút chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.